Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thân tuệ kính xin đại chúng chắp tay niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, trước khi Thanh Tuệ bắt đầu buổi chia sẻ pháp thoại hôm nay, xin mời đại chúng ngồi thư lắng trong vòng vài phút, rồi Thanh Tuệ xin phép chia sẻ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước tiên Thanh Tuệ xin có lời kính chào tất cả quý vị trưởng thượng, các bậc trưởng thượng, các vị nhân sĩ tri thức Phật giáo và tất cả đại chúng trong đạo tràng mắt thương. Kính thưa đại chúng, hôm nay Thánh Tuệ cũng rất là được cái duyên may và được anh chị em trong nhóm mắt thương mời đến để chia sẻ pháp thoại trong cái buổi, trong cái khóa tu này. Kỳ vừa qua Thánh Tuệ đã cũng được cái duyên may là giảng ở đạo tràng mắt thương cách đây khoảng hơn 2 tuần, và cái nghĩ là tháng sau mới gặp lại, nhưng mà hôm nay lại được một cơ hội nữa được gặp quý vị trong cái niềm tu học rất là hân hoan. Thành ra Thánh Tuệ rất là thấy rất là ấm cúng và thấy rất là hạnh phúc khi được có mặt với quý vị trong buổi tối hôm nay. Thưa, xin hỏi quý vị cho đến hôm nay thì quý vị đã tham dự khóa tu được bao lâu rồi? Được mấy hôm rồi ạ? Vậy còn bao lâu nữa hết? Dạ là 1 tuần phải không quý vị? Quý vị dự khóa tu thấy sao? Thấy có vui không? Có an lạc không? Ngày hôm nay Thánh Tuệ phải xin một miếng an lạc của quý vị. Xin một chút an lạc để có năng lượng mà nói chuyện. Thì quý vị biết, quý vị nói vô đây tu học mà thấy vui là Thánh Tuệ rất là mừng. Bởi vì là người ta nói câu ca dao mới ở trong chùa nói là gì? Ăn chanh thì mới biết chanh chua. Có biết đi chùa, ai biết đi chùa thì mới biết chùa vui. Quý vị thấy vui là được rồi. Thì mình thấy sống ở trong cuộc đời này, dù đời hay dù đạo, chúng ta đều cần cái niềm vui để mà sống, phải không ạ? Dù đời hay dù đạo, chỉ mình thay thế thôi. Mình có cái niềm vui ở trong đạo thì mình giúp cho mình có cái sự tinh tấn rất nhiều trong cái vấn đề tu học. Mà quý vị biết là đi chùa vui, đố quý vị vì sao vui? Vì sao mà đi chùa vui? có nhiều cái câu trả lời lắm. Dạ, cảm ơn bác, cảm ơn cái sự chia sẻ của quý vị. Chắc là có rất nhiều câu trả lời, nhưng mà nói chung quý vị vui là Thánh Thể rất là mừng. Nhưng mà theo Thánh Thể vui đó, cái vui ở trong đạo tức là cái vui khi mình vào đây tu sở dĩ mà vui đó là tại vì nó vắng bóng cái bản ngã. Dạ, quý vị nhớ là nếu mà quý vị thấy chừng này người mà ở ngoài đời đó, mà dồn mà ở với nhau trong suốt một cái khoảng thời gian chừng ấy thì rất là khó, phải không? Thật sự như vậy. Mà nói vui vui á, là cái người Việt Nam mình, nói người Việt Nam mình sinh ra trên dải đất có hình chữ S. Dạ. Mà hình chữ S mà nhìn ngang á, nói gì là gì quý vị? Dấu ngã. Dạ. Cho nên cái người Việt Nam mình cái ngã to lắm. Dạ. Dạ. Mà nó, những cái ngã mà đụng với nhau đó là rất là... Và không u đầu cũng là bể trán, phải không? Nhà không u đầu cũng bể trán. Thật ra, quý vị thấy như là mình đi chợ đó, vô cái shopping không, vô cái chợ đó mà tranh nhau cái chỗ đầu xe, phải không? Cái người đến trước, đứng đợi, nhưng cái người đến sau chạy tọt vô trong. Thế là cái anh đến trước phải lôi cái người đến sau ra, lụi thủi cho mấy cái ổ bánh mì khô. Quý vị biết ổ bánh mì khô không ạ? Dạ, cái này nè. Dạ, cái ổ bánh mì khô là cái cùi chỏ đó. Dạ. Cho mấy cái ổ bánh mì khô rồi cảnh sát tới rồi gì tính sao? Phải không? Cái đó là tại vì sao ạ? Cái ngã, cái tôi, mình thấy qua mặt mình không có được. Đó. Cho nên khi mình vào đây đó, mình thấy, quý vị thấy cái thân của mình á, mình ví như giống như là chiếc xe đi. Hả? Mỗi thân, mỗi người là một chiếc xe. Mà cái bộ đoàn là cái gì ạ? Cái parking. Vậy có ai bao giờ mà vì cái tranh cái parking mà xù với nhau không ạ? Dạ, mình khác ngoài đời là vậy, phải không? Thành ra mình không có chấp cái chỗ ngồi. Dạ, nghĩa là mình không có cái ngã và ngã sở. Dạ, tại vì cái của tôi hay là cái sắp của tôi, bây giờ cái mà cái này mình đã thích cái chỗ ngồi nào đó rồi đó, là trong sâu xa ở trong tâm mình nó có một cái dính mắc, cái chấp. Mà ai mà ngồi cái chỗ của mình hay là lái vào cái bạc kinh của mình á là thấy hơi không vui, phải không? Đó, cho nên mình học Phật á là bây giờ là ngồi ở đâu cũng được hết trơn á. Nhờ vô chùa, miễn sao mình ngồi ở trong chùa, không ngồi ngoài đường là được rồi, phải không? Đó, cho nên mình thấy nó vui là vậy. Bởi vì mình đi tu học vui là bởi vì nó vắng bóng cái bản ngã. Và bản ngã là đủ thứ hết á. Sân si, hỉ nộ, ái ố nó khởi lên. Cho nên mình tu là ngay những cái nhỏ như vậy mà mình tu được đó, là mình mới nói đến cái những cái chuyện cao xa, phải không? Nhưng mà nói cái chỗ mà đi tu vui đó thì quý vị có nhớ là cái tuồng mà Lan và Điệp không? Lan và Điệp thì đi tu vui hay buồn à? Buồn hả? Dạ, nghe tới Lan và Điệp thấy buồn thảm. Dạ, thành ra mình đi tu vui á là mình phải đổi cái quan điểm về cái sự tu học á. Về thấy cái hình ảnh Lan và Điệp và thấy một cái gì rất là bi ai à, phải không? Lan ơi sao đừng cắt đứt giấy chuông mà cài dây điện. Đó, phải không? Thì mình thấy cái tu hành nó rất là tội nghiệp. Tu là phải vui. Dạ. Mà quý vị biết có những cái niềm vui ở ngoài đời thì có những niềm vui mà nó đưa mình vào, càng đi vào sâu vào thì nó càng đi vào cái bế tắc, đi vào cái ngõ tối. Nhưng mà có những cái niềm vui mình càng dấn thân vào thì mình thấy nó đưa mình đến những cái niềm vui cao cả, cao thượng đó. Thì quý vị thấy là nhất là Thánh Tuệ rất là mừng là hôm nay Thánh Tuệ thấy khá nhiều trẻ cũng có, nhưng mà quý vị lớn tuổi cũng khá nhiều. Mà những vị lớn tuổi mà biết tu á thì trong cái nhìn của quý vị, Thánh Tuệ đối với những vị lớn tuổi giống như là cha mẹ đó, cha mẹ mình vậy mà biết tu là rất thấy mừng lắm. Dạ. Nhiều quý vị lớn rồi thì già rồi đó. Ở ngoài đời hay giờ hay lập những cái club á, cái club cho tuổi già đó, gọi là gì đó, hội cao niên hả? Không, chúng ta nghe cái từ khác nữa kìa, Yamaha Club, là Yamaha Club. Dạ. Dạ. Yamaha Club, nhưng mà cái Yamaha, nhưng mà Yamaha vui phải không? Họp lại nhau để mà chán chú chán anh, hoặc kéo nhau vô mấy cái chỗ mà đánh cờ thôi không? Có hai ông đó, ông ngồi đánh cờ ở ngoài Phước Lộc Thọ, ông nói với nhau vậy nè: anh à, tụi mình lớn rồi, tụi mình già rồi, mai mốt mà anh lỡ ông bà có gọi anh về đó, rồi tôi trên này tôi đánh cờ với ai, nói vậy tôi xuống dưới rồi tôi gửi email lên anh, tôi kéo anh xuống cho có bạn đánh cờ với nhau. Thì mình thấy cái vui đó là thấy nó bị cuốn trong cái đam mê. Dạ. Cho nên mình vui, mình được cái vui trong đạo đó là mình thăng hoa cái tâm hồn mình lên nhiều lắm. Dạ. Nhưng mà bây giờ mình không có Yamaha Club nữa, mà Yamaha, Yamaha mà ham tu, ha? Yamaha tu, ha? Yamaha tu. Thì cái đó nó rất là mừng cho quý vị. Thì quý vị biết đó, khi mình đi tu về đó, khi cái tâm mình vui rồi đó, thì mình về nhà đó, mình rất là hoan hỷ. Quý vị biết là có những người đi tới chùa gặp Tấn Tuệ nói: thưa thầy, má con đó đi dự khóa tu về thấy bà khác hẳn à. Nói khác làm sao? Nói bà vui vẻ mà bà ít có làu bầu, bà ít có cầu nhàu, bà ít có dũa tụi con. thì cái đó Tấn Tuệ nói cái gì chứ, cái đó nó đơn giản thôi. Nghĩa là khi cái tâm mình vui rồi, mình có an lạc rồi đó, thì có cái chuyện mà có lục đục trong gia đình đó, thì chuyện to hóa nhỏ, phải không? Chuyện nhỏ hóa không, phải không? Đó là cái tâm khi mình vui á, là tự nhiên nó mình coi nhẹ hết mọi thứ, mình trôi qua hết mọi thứ. Nhưng mà cái tâm mình mà ở trong cuộc đời mình thiếu cái sự tu tập á, là mình buồn, mình về sao ạ? Cằn nhằn cửa nhưỡi ha, lục đục, rồi con cái nó cũng chịu không nổi với mình luôn. Thành ra nó nói mình là má với là ba là những ông bà già khó tính, phải không? Thành ra mình đừng có trách. Mình thấy cái xã hội bên Mỹ này, quý vị thấy cứ lớn lên là con cái hay là separate khỏi cha mẹ, đi ra khỏi cha mẹ, thì mình đừng có trách là con cái nó nhiều khi nó sống nó không thương tưởng đến mình, hoặc là nó bất hiếu. Nhưng mà kỳ thực có đôi khi chính mình lớn rồi đó, là xong khi mình cái tâm tính nó có sự thay đổi, nó khó chịu. Cho nên đến tôi thấy là rất là mừng, bởi vì có mấy cái khóa tu này quý vị trở nên dễ chịu bất ngờ, phải không? Mà nhờ cái dễ chịu như vậy thì bà con gia đình người ta nhờ lắm, phải không? Quý vị tưởng mình đi tu không có lợi, chứ một người ở trong gia đình thôi, mà một người đó là trụ cột trong gia đình, phải không? Hai cha mẹ hay cha hay mẹ đi tu, mà cha với mẹ đều đổi hết đi về, tự nhiên cái thái độ sống mình thay đổi, thì tự nhiên cái nhà nó hoan hỷ hết cả nhà. Có nhiều khi cả nhà phải nhìn mặt một người mà sống, quý vị thấy không? Để nhìn mặt hai cha mẹ mà sống, hay là nhìn mặt ai đó để sống. Nhưng mà khi mình tu về, mình tại vì cái tâm mình thay đổi rồi, mình cái cách cư xử mình cũng thay đổi luôn. Cho nên cái thế giới quan mình thay đổi thì cả nhà nó vui lên. Đó. Thành ra mình thấy cái giá trị của tu tập nó rất là thực tiễn, phải không quý vị? Rất là thực tiễn. Thành ra mấy Tấn Tuệ nghe mà mấy người Phật tử đến chùa mà phản ảnh với Tấn Tuệ mà đi khóa tu về mà vui, mà gia đình hòa thuận, êm ấm, tươi mát hơn xưa, là cái đó chúng ta thấy một cái hoa trái của cái sự tu tập rất là lớn. Dạ. Thì quý vị cố gắng nè, cố gắng keep in mood, hay giữ cái đường đó mà cứ đi lên, cái thăng tiến mãi. Dạ. Thì thưa quý vị, là nhân đây thì Tấn Tuệ cũng nói thêm là xin tán thán cái công lao của Hòa Thượng và quý chị em trong quý anh chị trong Mắt Thương Nhìn Đời đã mở ra những khóa tu để cho chư Phật tử khắp nơi về tham dự. Và Tấn Tuệ thấy không có điều gì mà đáng tán thán hơn là điều này hết á. Dạ. Bởi vì quý vị biết cái đạo tràng Mắt Thương Hòa Thượng cũng mở ra mấy năm nay rồi, nhưng mà phần đông là chủ trương là để thuyết giảng hơi nhiều, và theo cái nhìn của Tấn Tuệ là thiếu cái sự practice, thực tập rất là nhiều. Mà cái giá trị của sự tu đó là nằm ở trên cái sự thực tập, thưa quý vị. Dạ. mình có thực tập á, thì mình mới có thể là biến những cái hiểu biết của mình và những cái mình hấp thụ được từ quý thầy, từ đạo pháp, mình biến ra thành cái dưỡng chất tâm linh để nuôi lấy cái gọi là pháp thân huệ mạng cho chính mình. Dạ. Thưa quý vị, trong đạo gọi là pháp thân và huệ mạng, không lấy cái thân xác này làm cái mạng mạch để mình đeo đuổi nữa, mà gọi là pháp thân. Nghĩa là sao? Là lấy thân mình, lấy pháp làm thân, lấy trí tuệ làm mạng. Dạ. Mà muốn nuôi dưỡng được pháp thân huệ mạng thì không có gì bằng thực tập, tu tập. Dạ. Trong kinh cũng có câu là tùng văn tư tu nhập tam ma địa. Tùng văn tư tu tức là nương theo văn tư tu. Thưa quý vị, văn tư tu là gì ạ? Là quý vị nhớ là tam học ha. Tam vô lậu học là giới, định, tuệ. Còn văn tu tư tu là tam học. Yeah. Mà tùng văn tư tu tức là nương theo cái văn, tức là nghe. Tư là tư duy, suy nghĩ và tu. Yeah. Thành ra nếu mà quý vị chỉ đi nghe pháp thôi đó, mà không có cái những cái pháp hội tổ chức cho quý vị tu như thế này, thì quý vị chỉ dừng lại ngay cái chỗ gọi là văn mà thôi, văn huệ thôi, chứ chưa có tu và tư và tu huệ. Thành ra nhiều khi mình nghe hoài rồi đó, là nhiều khi cái trí nhớ mình tốt thì còn sau này hy vọng còn ứng dụng, còn trí nhớ mình không tốt thì nghe tai này nó bay qua tai kia, thành ra nó uổng cái công với thầy lắm. Mà nói là nghe nghe, nhờ quý vị quên thì mấy ông thầy có gióp làm hoài đó. Dạ. Chứ còn quý vị nhớ, chỉ nói lần quý vị nhớ đâu có làm hoài đâu, phải không? À, đến vậy. Thành ra, nhưng mà cái chướng ngại của mình nghe không đó, mà mình không tu đó, bây giờ là chúng ta thấy cái chướng ngại rất là nhiều, thưa quý vị. Tức là mình sẽ rơi vào cái gọi là pháp chấp, kiến chấp, kiến thủ, sở tri chướng. Những cái này tức là những cái bệnh của cái người mà chỉ học không mà không tu, không hành. Dạ. Yeah. Nên chị, quý vị chẳng thà quý vị không biết đạo, nhưng mà khi biết đạo rồi, quý vị chấp cái kiến thủ, cái sở tri chướng, cái kiến thức của mình học hiểu để rồi quý vị hơn thua với nhau, thì cái này nó còn tệ hơn là mình không biết. Dạ. Yeah. Cho nên mình phải ý thức được điều này. Mình tu tức là mình biến đi những cái kiến thức như hồi nãy chúng ta đã nói, những cái sự hiểu biết mình ra một thành một cái dưỡng chất của tâm linh. Yeah. Thì nếu chúng ta không làm được như vậy thì mãi mãi chúng ta cũng chỉ là người ăn bánh vẽ mà thôi. Yeah. Tại vì pháp mà quý vị chỉ đứng trên pháp là quý vị là người ăn bánh vẽ. Và cái thứ hai nữa, quý vị biết là đọc cái menu, quý vị vào cái nhà hàng quý vị thấy cái menu không? Yeah. Quý vị đọc đủ thứ món ăn hết phải không? Có rất nhiều món ăn. Nhưng mà quý vị chỉ đọc thôi, quý vị không order, không ăn thì cái bụng có đó ăn có no không? Dạ, cho nên mình phải ăn, phải không? Cho nên khi mình đọc cái công thức làm cái bánh thì trong cái cuốn catalog làm bánh thì nó có cái gọi là cái bánh vẽ. Mình muốn làm ra cái bánh để mình sử dụng thì mình phải bắt đầu lấy những cái vật liệu để mình làm ra cái bánh, tức là cái quá trình mình lấy những cái vật liệu mình làm ra cái bánh đó, tức là mình hành để có cái bánh và mình ăn thì nó mới no. Yeah. Cái thứ hai nữa là đọc cái toa thuốc. Yeah. Quý vị bị bệnh, ai trong chúng ta cũng bị bệnh cả, phải không? Thiền não vô minh ái dục sân si tham sân si có đủ, cái đó là bệnh của chúng sanh, mà cũng không ngoại trừ cái ông đang ngồi đây. Yeah. Nhưng mà mình có bệnh, mình đọc cái toa thuốc thôi, mình không đi bốc thuốc thì mình mãi mãi là một bệnh nhân đó. Một cái ý nữa là quý vị đi đến một cái địa điểm nào đó, quý vị cần cái bản đồ để đi, phải không? Nhưng mà khi quý vị có bản đồ rồi, tức là quý vị có pháp ở trong tay rồi. Dạ. Có pháp quý vị đã nghe hấp thụ từ hòa thượng, chư vị giảng sư, quý vị có cái bản đồ rồi mà quý vị không có đi thì có tới được không? Cho nên á, Tóm lại là quý vị phải làm ra cái bánh, rồi quý vị phải order trong cái thực phẩm, trong cái menu, quý vị phải đi bốc thuốc và quý vị phải đi những bước, từng những bước đầu tiên cho đến khi quý vị đến đích những cái nơi mà mình muốn đến. Thì quý vị biết là thời đại bây giờ cái về cái thông tin kiến thức nó bùng nổ, nó rất là, nói chung kiến thức bây giờ phải nói rất là phong phú. Quý vị muốn tìm cái gì đó, quý vị chỉ cần lên internet và quý vị tích ra, mọi thứ nó có cả. Nhưng mà cái sự phong phú của kiến thức đó, con người ta không phải là do những cái sự phong phú đó mà mình có thể có được những gì mình muốn. Có những khi mình có kiến thức nhưng mình khổ đau thì mình vẫn khổ đau, là do chúng ta thiếu cái sự thực hành. Cho nên bây giờ quý vị đi nghe pháp là cái tinh thần mình ngồi với nhau tu này thôi, chứ bây giờ pháp là tràn lan hết, đầy hết. Vì phải nói rất là cái thời đại này mình gọi là sinh sau đẻ muộn, nhưng mà mình có cái thù thắng là cái Phật pháp bây giờ quá thịnh mãn. Quý vị dễ dàng tìm những cái gì quý vị nghiên cứu, nhưng mà cái point cũng vẫn là bắt tay vào việc, vào cái sự tu. Thì nhân đây Thánh Tuệ xin kể một câu chuyện có cái liên quan đến cái ý này. Thưa quý vị, có một cái ông chèo đò. Câu chuyện kể rằng có một nhà bác học đi qua đò. Và khi đi qua sông thì ông, một cái đoạn sông dài, thì ông muốn bắt chuyện với cái ông chèo đò. Và ông hỏi ông chèo đò những câu hỏi để mà hai người hàn huyên với nhau, nói chuyện với nhau trên cái đoạn đường từ bên này sông qua bên kia sông. Thì nhà bác học mới hỏi ông chèo đò, thưa ông có biết là cái phong thủy, cái địa lý ở đây, cái vùng này không? Thì ông bác học nói là, ông chèo đò nói là, thưa không, tôi chỉ biết cái khúc sông này mà thôi, tôi không biết về phong thủy địa lý gì cả. Thì ông bác học thấy hỏi cái câu này không có chỗ để bắt chuyện, thì ông mới hỏi câu khác. Vậy ông có biết về gì, về kiến thức, về hội họa, về văn chương gì không? Thì ông chèo đò cũng nói không, thưa không. Rồi ông có biết gì khoa học kỹ thuật không? Ông chèo đò cũng nói thưa không. Hầu như tất cả những câu hỏi của ông bác học, của nhà bác học đặt ra cho ông chèo đò, thì ông chèo đò đều trả lời là thưa tôi không biết, tôi chỉ biết một việc là tôi chèo đò. Thì khi đò đi qua nửa giữa dòng sông thì bỗng đâu sóng gió nổi lên và dòng bão cuốn tới, thì ông chèo đò chỉ hỏi cái người bác học một câu thôi, thưa ngài, ngài có biết bơi không? Ông chèo đò nói không kịp nói thì thuyền đã lật rồi, và số phận thì đi vào đâu ạ? Chứ ông mà chèo đò thì bơi vào bờ bởi vì ông biết bơi. Còn cái ông nhà bác học thì cuối cùng là hoàng tử ở dưới thủy tề thủy cung, phải không? Là tại vì cái câu chuyện này đó, thì qua cái câu chuyện này nhắc cho chúng ta biết, mình biết tất cả những kiến thức mênh mông ở trong cuộc đời, nhưng mà mình không có làm một việc gì cả, mình không có làm, mình không bắt tay vào việc, thì mình mãi mãi là cái biết đó vẫn là nằm trên bình diện của cái biết, của kiến thức, của knowledge mà thôi. Cho nên cái sự tu của chúng ta đây, tức là, hoặc nói cụ thể hơn là những khóa tu của chúng ta đây, tức là quý vị đang bơi vào bờ. Có hai cái gọi là trong giới tu hành có hai cái danh từ gọi là học giả và hành giả. Thì quý vị biết là học giả là những người chuyên nghiên cứu kinh điển và là họ rất là thông bát tất cả. Còn một dạng gọi là hành giả. Thì cá nhân Thánh Tuệ vẫn đang là người tu sĩ nhưng mà vẫn đang trên con đường học vấn. Vẫn đeo đuổi học vấn. Nhưng mà cái quan điểm của Thánh Tuệ vì hiểu được câu chuyện vừa rồi cho nên Thánh Tuệ học. Thì cái vấn đề bằng cấp là cái vấn đề mình tự nhiên mình học, thì giống như mình trồng một cái cây. Khi mình trồng cây thì đến một lúc nào đó nó đơm hoa kết trái là cái chuyện tự nhiên, chứ không có cái gọi là theo đuổi bằng cấp, không có cái điều đó. Thành ra học giả và hành giả nó khác nhau. Thành ra quý vị nên nhớ cái vấn đề, quý vị, nếu mà mình biết một pháp môn thôi mà mình hành tới đến nơi đến chốn, còn hơn mình biết tam tạng kinh điển mà mình không hề thực hành. Cho nên quý vị biết có những học giả đó là giáo sư, cư sĩ mà là giáo sư dạy cho Phật học. Họ biết tất cả nhưng mà cái đời sống thực sự của cá nhân họ đó rất là đau khổ, rất là nhiều khổ đau. Những cái việc mà trong gia đình của họ đó họ không dàn xếp được. Mà tại vì sao? Đơn giản chỉ còn là thiếu tu thôi. Có phải không? Đó. Cho nên mình biết là mình khôn ngoan, mình chọn con đường hành nhiều hơn. Học học thì cũng công nhận là cái giá trị của sự học, nhưng mà mình chọn hành nhiều hơn. Học. Ngày xưa thì quý vị biết là chư vị A-la-hán, chư vị Tỳ-kheo thời Phật đó, thì Phật chỉ nói một câu kệ thôi. Vị đó vào trong rừng đó mà tu tập một thời gian ngắn là đắc quả A-la-hán. Nhiều khi một câu kệ, một bài kệ, một ý tưởng nào đó thôi, mà chỉ chăm chú trong một cái ý tưởng đó thôi, gom cái tâm vào đó thì đắc quả A-la-hán. Còn bây giờ chúng ta thì kiến thức mênh mông bao la bát ngát, nhưng mà cũng đắc đó chứ. Đắc quả thì quả A-la-làng. Bây giờ tính về đến đi hơi tinh tinh tang tang, bây giờ mình đi vào đề tài ha. Là đề tài của tính tình muốn chia sẻ hôm nay là sống giữa lòng thực tại. Sống giữa lòng thực tại. Thì cái tánh của mình thì khi nói chuyện là cũng hay đi vòng vòng ngoài ô trước, rồi sau đó mới vô nội thành. Bây giờ mới vô. Thì cái đề tài này nó có một cái ý nữa là sống với thực tại cũng được. Nhưng mà sở dĩ tính tệ đặt lấy cái title là sống giữa lòng thực tại là mình có cảm tưởng giống như là sống với hiện tại. Nó giống như là một người mà khi trời nóng quá đó, mình ra bờ hồ mình ngồi bên cái bờ hồ thôi thì nó cũng mát đó, nhưng mà không bằng cái người mà nhảy dưới giữa hồ tắm. Thì cái sống giữa lòng thực tại là cái người nhảy xuống hồ. Thánh Tề chọn cái đề tài này. Thì bây giờ Thánh Tề cũng chia sẻ với quý vị một cái câu chuyện nói lên cái ý này. Thưa, có một cái ông, có một cái người đàn ông ngồi câu cá bên bờ sông. Và có một người doanh nhân đi lại. Và sau khi chào hỏi cái người câu cá xong thì người doanh nhân mới chia sẻ cái ý như thế này: anh câu cá như vậy đó thì biết bao giờ anh mới giàu được. Bây giờ anh hãy làm một cái lưới lớn, anh đánh một mẻ cá như vậy thì câu rất nhiều. Thì cái người câu cá ngồi rất là thản nhiên và trả lời là: như vậy rồi sao nữa? Thì cái người doanh nhân mới trả lời là: thì khi mà anh đã đánh được một cái mẻ cá lớn như vậy đó thì anh có thu nhập nhiều, và anh thu nhập thì anh sẽ tậu một cái thuyền đánh cá. Tậu một cái thuyền đánh cá thì anh sẽ có cái thu nhập nhiều hơn nữa. Vậy rồi cái người ngồi câu cá mới hỏi là như thế này: vậy rồi sao nữa? Thì cái người doanh nhân mới đưa ra cái ý như vậy: khi mà anh sắm được một cái thuyền đánh cá rồi, anh có thu nhập nhiều, càng ngày càng nhiều, càng năm tháng càng nhiều, thì anh tậu ra một cái ngư thuyền đánh cá đó. Thì anh tậu ra một cái ngư thuyền đánh cá rồi anh giàu có rồi. Thì sau đó rồi cái ông ngồi câu cá ông mới hỏi: rồi sao nữa? Thì cái ông này mới nói là: khi mà anh có một cái đoàn ngư thuyền đánh cá rồi thì anh làm một cái xưởng chế biến cá xuất khẩu cá, nghĩa là càng ngày càng đi lên, phải không? Xuất khẩu cá đó. Thì bây giờ là anh nghiễm nhiên trở thành một người giám đốc của cái công ty cá đó. Thì cái người ngồi câu cá mới hỏi: rồi sao nữa? Thì khi mà anh trở thành một cái người giám đốc rồi đó thì anh sau những lúc bận rộn rồi đó thì anh nghỉ ngơi, rồi anh thanh thản, rồi anh mới có thể ra đây ngồi câu cá. Thì cái ông quý vị ngộ rồi phải không? Thì cái ông câu cá này ông mới nói, ông ngồi câu cá ông nói: ủa, Thì đây là tôi đang làm nè. Anh đâu có cần anh phải dắt tôi một vòng đi dài 30 năm rồi bây giờ anh đặt tôi lại cái chỗ này ngồi. Phải không? Đó là cái câu trả lời. Rồi cái ông kia thì ông bẽn lẽn quá thì ông đi. Thì cái câu chuyện dừng ngang ở đó. Nhưng mà cho chúng ta một cái triết lý sống, một cái đạo lý sống. Đây là một câu chuyện vui vui thôi. Thì mình thấy, qua đây mình thấy là chính là cái mục tiêu nhắm đến. Mục tiêu nhắm đến và cái mục tiêu cuối cùng của cái người giàu, tức là cái người doanh nhân, đại gia đó. Tức là cái thái độ sống trong hiện tại của cái người câu cá. Thấy không? Của cái người nghèo. Xin nhắc lại nha. Mục tiêu nhắm đến hay mục tiêu cuối cùng của người giàu, người doanh nhân là cái thái độ sống trong hiện tại của người nghèo, của cái người câu cá. Vậy thì ai hơn ai? Thì mình thấy là qua đây thì mình thấy mình có thể đi đến kết luận là mục tiêu chung của mọi người là nhắm đến cái gì ạ? Dạ, nhắm đến cái hạnh phúc, phải không? Mục tiêu của tất cả chúng ta là nhắm đến hạnh phúc. Mà hạnh phúc đó được biểu hiện cụ thể nhất là qua cái sự gì ạ? Thanh thản, thảnh thơi, an lạc. Phải không? Mình đâu có cần phải chạy một vòng rồi mình mới thấy an lạc. Mà an lạc là ngay chỗ cái chỗ mình ngồi, ngay dưới cái bàn chân, ngay dưới cái vị trí của mình. Thì qua đây mình thấy có hai cái thái độ sống này. Hoặc qua cái câu chuyện này mình thấy hai cái thái độ sống được mở ra. Thấy một cái thái độ là sống chậm. Thái độ của ông đánh cá là thái độ của người sống chậm. Còn cái thái độ của người doanh nhân là thái độ của người sống cấp tiến, phải không? Dạ, sống cấp tiến hay sống nhanh cũng là vậy thôi. Nhưng mà vậy là cái thái độ kia là thái độ của một người câu cá là thái độ là của những người đã hướng nội và người tu của chúng ta. Gọi là đạo nhân nhàn hay là nhà đạo nhân. Còn cái thái độ của người kia là thái độ sống của một mẫu người đương đại, nghĩa là sống phải vươn lên, phải cầu tiến. Phải không? Qua cái đây thì người ta có thể đặt ra một câu hỏi cho mình đó. Nếu mình sống như vậy thì có phải là mình đi ngược lại với cái đà tiến hóa của xã hội hay không? Người ta sẽ đặt ra câu đó. Nếu mình sống cái thái độ của một người câu cá thì có phải là mình đang đi ngược lại cái văn minh, cái tiến bộ, cái đà tiến hóa của nhân loại hay không? Đó. Thì theo quý vị trả lời như thế nào? Dạ, bây giờ mình chỉ hỏi lại một câu thôi. Bây giờ mục đích của văn minh, của tiến bộ đến chi ạ? Để đem lại cho con người hạnh phúc. Tất cả văn minh, tiến bộ, khoa học, kỹ thuật, tiện nghi là đem lại cho con người hạnh phúc. Nhưng tại sao văn minh tiến bộ, càng văn minh tiến bộ, càng đầy đủ tiện nghi, thì con người lại càng tất bật, càng hối hả, càng bận rộn, càng stress. Phải không? Dạ, thì mình chỉ xoay lại cái vấn đề là cái chỗ là cái mục đích của văn minh tiến bộ của khoa học cũng chỉ là làm cho con người hạnh phúc. Mà tiến bộ mà con người vẫn không hạnh phúc thì cái văn minh tiến bộ đó cần phải đem ra mà xét lại. Hoặc là nếu mình xét lại không được thì mình xét lại cái thái độ sống của mình trong hiện tại. Có phải không? Dạ, cái đây là cái point này. Cho nên á, chúng ta thấy là cái tiện nghi thì sao ạ? Cái tiện nghi mình không phủ nhận cái tiện nghi vật chất. Nhưng mà cái tiện nghi đó, mình muốn có tiện nghi thì mình phải sao? Mình phải trả giá cho tiện nghi. Phải không? Tất cả những gì mình phải trả giá hết. Mà dùng thời gian để trả giá thì chúng ta không có thời gian để sống. Quý vị công nhận không? Dùng cái thời gian để trả giá tức là mình lao theo tất cả những cái mục tiêu mình đặt ra để có được tiện nghi thì mình không có thời gian để sống. Vậy thì cái lối sống nào là cái lối sống mình nên chọn? Đấy, Thấy không? Cho nên cái văn minh vật chất, tiện nghi vật chất chưa hẳn, mình không phủ nhận nó, nhưng mà chưa hẳn là đem đến cái hạnh phúc thực thụ cho con người. Nếu con người đó, bởi vì càng văn minh thì con người, cái lòng người càng, cái lòng tham càng dâng trào, càng muốn nhiều hơn nữa và bơi ra phía trước nhiều, và cái hiện tại mình bị hỏng đi, hỏng chân. Mà sống thì cái nghĩa sống chỉ có thực trong trong hiện tại mà thôi. Đó. Cho nên cái lý do mà chúng ta sống nên chọn lựa, bây giờ mình phải chọn lựa làm sao giữa hai cái thái độ sống này. Nói như vậy thì quý vị thấy ông bà xưa của chúng ta có sống có hạnh phúc không? Ông bà xưa của chúng ta, phải không? Ông bà xưa bây giờ mình lui tới mấy trăm năm về trước, ông bà xưa mình có sống có hạnh phúc không? Thấy không? Sáng trăng sáng cả hai hàng, bên anh đọc sách bên nàng quay tơ. Phải không? Cái hoàn cảnh đó, cái hoàn cảnh hồi xưa không có văn minh vật chất, nhưng mà bông tối nó miêu tả một cái hình trạng rất là, một cái trạng thái rất là thanh bình. Phải không? Rất là hay, rất là hạnh phúc. Phải không? Bên anh đọc sách mà sáng trăng, nghĩa là người ta sống với thiên nhiên và ta làm những việc người ta thích được. Phải không? Hoặc là gì? Râu tôm nấu với ruột bầu, chồng trang vợ húp, gật đầu khen ngon. Phải không? Quý vị nhớ nha, râu tôm chứ không phải được là cái con tôm nữa, mà nấu với cái ruột bầu, tức là không được cái vỏ bầu nữa. Phải không? Cái râu với cái ruột thôi, nhưng mà chồng trang vợ húp gật đầu khen ngon. Đó. Thì hạnh phúc không? Hạnh phúc. Cho dù cái đó là chuyện tượng trưng cho gì ạ? Nghèo, nghèo lắm, nghèo nhưng mà hạnh phúc. Nhưng bây giờ mình giàu, mình có hạnh phúc không? Hỏi thiệt, hay là cha nẻo con nơi, cha mỗi người binh mỗi đường. Thấy không? Cái này là mình nên nghĩ là, đó, cái này mình nên nghĩ là. Cho nên á, quý vị thấy là chính cái hạnh phúc hồi xưa, nếu mà quý vị đi lui đọc trong những kinh sử, trong văn học Việt Nam, mình mới thấy cái hạnh phúc người xưa nhiều hơn bây giờ nhiều lắm. Bây giờ thì người ta sống với nhau, hồi xưa nghèo nhưng mà người ta sống với nhau rất là bền bỉ, phải không? Keo sơn, gắn bó. Nhưng mà thời nay thì sao? Ly dị ào ào. Thành ra mình thấy là lui trở lại cái câu mà chồng trang vợ húp gật đầu khen ngon đó, là khi cái tâm, một điểm nữa để nói là khi cái tâm mình an, cái tâm mình an thì tâm mình vui, tâm mình an thì mình ăn cái gì cũng ngon, phải không? Phải không? Quý vị công nhận điểm này không? Còn nếu mà cái tâm mình nhiều âu lo, nhiều cái toan tính, nhiều cái phiền muộn, thì cho dù có cao lương mỹ vị đó, gọi là ồ đồ ăn lên láng mà nuốt không vô. Cho nên hạnh phúc từ đâu? Khởi đi từ đâu? Từ tâm. Đó. Thì đây là cái này mình phải xét lại nha. Cái câu này mình về những cái này mình phải tư duy lại cái cách sống của mình nhiều lắm. Thành ra hồi xưa đó, Khổng Tử ông mới nói là câu như thế này, để chia sẻ là tâm bất tại yên, thị như bất kiến, thính như bất nhi bất văn, thực nhi bất tri kỳ vị. Tâm mà không có tại yên, tâm mà không có trong hiện tại đó, thì thấy nhưng mà không có thấy, nhìn mà không thấy, bởi vì cái đầu óc nó quay cuồng, nó bời bời cái tư duy, thành ra thấy nhưng mà không thấy. Tâm bất tại yên, thị như bất kiến, thính như bất văn, là nghe mà không nghe. Bây giờ cũng tôi đang nói mà cái tâm quý vị đang lo cái gì ở nhà đó, là bây giờ đang chạy về, chưa chừng đang bây giờ đang đói bụng rồi, mở tủ lạnh cũng không chừng, phải không? Cho nên là thính như bất văn là vậy, nghe nhưng mà vẫn như không nghe. Thực như bất tri kỳ vị, ăn mà không biết mình ăn cái gì, không biết mùi vị là gì. Cho nên cái giá trị sống quay trở lại là gì? Biết và sống giữa lòng thực tại chính là sống với hạnh phúc, sống có hạnh phúc. Bây giờ để thay đổi không khí, Thánh Tuệ xin chia sẻ quý vị một cái bài thơ nhà quê của Thánh Tuệ nha. Mình thì không có thuộc thơ nhiều của những cái vị khác, cho nên mình đọc những cái bài thơ con cóc của mình thôi. Quý vị chịu khó nghe ha. cái bài thơ chúng ta đặt cái tựa là Tỷ Phú Thời Gian. Nhưng mà sau này khi mà ra cái bài thơ này đăng rồi, mình sợ nhiều người chia gia tài quá, tại vì tỷ phú mà. Cho nên mình đổi lại cái tựa là Sống Chậm. Ta là tỷ phú thời gian, bước chân thông thả đi ngang cuộc đời. Một dòng tất bật ngược xuôi, ta riêng ngồi lại với hơi thở mình. Một dòng nhộn nhịp sắc thinh, ta xin lắng động hòa mình thiên nhiên. Sáng ra ngắm nụ hoa hiền, chuyện cùng cây lá bình yên sau vườn. Hỏi thầm khe khẽ giọt sương, này em có biết vô thường sắc không? Thưa quý vị, hỏi thầm khe khẽ giọt sương, này em có biết vô thường sắc không? Đó tức là cũng hỏi thầm cuộc đời. Cuộc đời có đôi khi cuộc đời cũng giống như là giọt sương kia. Nếu quý vị không tin, quý vị nhớ về cái trận tsunami vừa rồi ở Nhật Bản. Cuộc đời đó và giọt sương tuy hai mà là một. Bởi vì sao nó giống nhau ạ? Bởi vì nó mong manh, giọt sương thì mong manh. Cho nên hỏi thầm khó khe khẽ giọt sương, này em có biết vô thường sắc không? Chiều về bát ngát mênh mông, trầm hương đốt nén trải lòng nơi nơi. Trăng non một mảnh ngang trời, kinh đêm ta tụng là lời yêu thương. Trăm năm giấc mộng huỳnh lương, rộn ràng chi lắm, cố hương xa vời. Thưa quý vị, trăm năm là một giấc mộng, đời người 100 năm. Mà mình rộn ràng chi lắm, để rồi cố hương xa vời. Ở trong mỗi chúng ta có một cái cố hương, quê hương, đó là quê hương tâm linh. Mà mình rộn ràng chi lắm để rồi cố hương xa vời. Quý vị nhớ là cái câu chuyện giấc mộng Hoàng Lương phải không? Là giấc mộng Nồi Kê, chắc quý vị nhớ ha? Quý vị lớn tuổi là nhớ cái câu chuyện giấc mộng Nồi Kê hay giấc mộng Huỳnh Lương đó. Rộn ràng chi lắm cố hương xa vời. Thì cái câu này Tấn Tuệ nhớ tới, lấy từ cái ý của một bài nhạc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Ông có viết một cái bài hát gọi là Yêu Dấu Tan Theo. Cái tựa là em theo đời cơm áo, mai ra cùng phố xôn xao. Bao nhiêu ngày yêu dấu tan theo. Tức là em, đây là tất cả chúng ta này, theo đời cơm áo, mai ra cùng phố xôn xao. Mở mắt ra là trèo lên cái xe là bắt đầu đi làm, đi xôn xao rồi phải không? Bao nhiêu ngày yêu dấu tan theo. Tức là mình lao theo dòng đời, mình bỏ quên cái quê hương tâm linh yêu dấu của mình. Chính là cái ý này. Trăm năm giấc mộng Huỳnh Lương, rộn ràng chi lắm cố hương xa vời. Có ai thức tỉnh giữa đời, về đây ta sẽ chia đôi gia tài. Quý vị biết là cái gia tài của người tu là gì ạ? Thời gian. Bởi vì thời gian là cái gì quý nhất, có thể nói đối với cuộc đời là vàng bạc quý nhất. Nhưng mà đối với cái vị mà chân tu thật đức thực sự đó, thì thời gian là cái quý nhất. Bởi vì thời gian anh có sự thảnh thơi, thanh thản, anh có sống được với những moment, những giờ phút của cuộc sống, thì anh mới offer được cái năng lượng thảnh thơi, an lạc đó cho cuộc đời. Còn nếu anh quá bận rộn, vô chùa mà cũng lu bu như ở ngoài đời, thì anh hoàn toàn vẫn là một người ăn xin nghèo khó mà thôi. Cho nên người tu, cái giàu có của người tu tức là tỷ phú thời gian đó. Nhưng mà cái tỷ phú thời gian của người tu không phải mình sống cho mình, mà mình phải sống để cho đúng nghĩa sống, rồi mình dùng cái chất liệu đó mình offer cho cuộc đời cái sự đó. Rộn ràng chi lắm cố hương xa vời, có ai tỉnh thức giữa đời, về đây ta sẽ chia đôi gia tài. Cuộc đời đó vốn không dài, hãy cho hồn được thoát thai mây ngàn, hãy để cho lòng mình được thảnh thơi, hãy bỏ thứ mọi thứ. Ta là tỷ phú thời gian, vì không nô lệ lòng tham chính mình. Khi anh nô lệ lòng tham của chính mình, anh vĩnh viễn không bao giờ sống. Cho nên cái ông Krishnamurti, ông có một cái câu rất là hay nè. Cái sai lầm của con người mắc phải đó là chỉ chuẩn bị sống mà không hề sống. Tất cả chúng ta đều chuẩn bị sống hết. Cứ lo, từ nhỏ lo để học lên 10, 11, 12, rồi lo sao có cái bằng, lo cho ra trường, ra bác sĩ, đều là học ra bác sĩ xong rồi, lo sao có vợ, có chồng. Có vợ, có chồng rồi sao lo sao con cái, cứ lo mãi. Và cái hiện tại mình lãng quên. Cho nên cái câu nói đến tôi thấy nó, cái ông viết một cái câu rất ngắn, xin nhắc lại để quý vị nhớ là con người mắc phải một sai lầm nghiêm trọng, đó là chỉ chuẩn bị sống mà không hề sống. Bây giờ chúng ta nên nhớ và phải sửa soạn, phải làm sao mà sống cho nó ngon lành hơn. Thì bây giờ đặt ngược vấn đề lại nè. Bây giờ nói về vấn đề thực tế. Thưa quý vị, nếu mà mình sống, bây giờ nói chuyện bây giờ là mình vừa rồi, Tấn Tuệ vừa chia sẻ, đó là mình đang gọi là cổ suý cho cái vấn đề sống thiền, sống chậm đi. Nhưng mà bây giờ mình nói vấn đề thực tế là nếu chúng ta sống trong một tuần, một tháng, vài tháng mà chúng ta không làm gì cả, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Bây giờ nói vấn đề thực tế nè, hồi nãy mình vừa kêu cổ suý sống chậm, bây giờ mình đặt ngược lại vấn đề. Nếu chúng ta sống một tuần, một tháng, vài tháng, rồi một năm mà không làm việc gì cả, chuyện gì sẽ xảy ra? Đó, thì chán nản, mà người ta nói là trời ơi, đi ra đi vô riết, nằm lên nằm xuống riết, nó mụ người ra, phải không? Cho nên cái khó khăn của hoặc là cái gì đó, người ta nói có cái câu gì nữa, nếu mà sống mà nhàn tản như vậy, có cái câu gì rất hay vậy bác, nhàn cư vi bất thiện, đúng rồi. Nó đó, cho nên nhàn cư vi bất thiện, cho nên qua cái này mình đặt ngược lại và mình rút ra cái mình phải sống làm sao cho đúng. Thì cuối cùng Thánh Tuệ suy tư ra cái vấn đề này, thì mình thấy cái thực tế đó, con người chúng ta sống đó, nếu mà quá động, quá làm việc, quá hoạt động quá nhiều, thì con người chúng ta sẽ trở nên sao ạ? Căng thẳng, stress. Nhưng mà nếu mà chúng ta rơi vào một trạng thái quá tịnh, thì con người chúng ta sao? Ù lì, lười biếng và giống như một người đù đẫn, phải không? Buồn chán, đó vân vân. Vậy thì mình sẽ dung hòa cái đời sống này sao? Đó. Thật ra cái đời sống đích thực của chúng ta đó là động và tịnh. Hai cái trạng thái này nó bổ sung cho nhau. Đến khi mình làm việc căng thẳng quá, thì cái nhu cầu khi căng thẳng quá thì nó đòi hỏi về cái lập lại cái balance là tịnh, yên tĩnh để recharge lại. Nhưng mà tịnh quá thì phải có activity một chút. Đó. Thì ở đây Thánh Tuệ mới chia sẻ với quý vị một cái điểm rất là quan trọng giữa thân và tâm của chúng ta. Đối với thân mình á, nó có một cái điểm lạ, muốn cho cái thân khỏe đó thì mình phải hoạt động, mình phải thể dục, thân mình mới khỏe. Nhưng cái tâm thì nó ngược lại, muốn cho tâm khỏe thì sao? Phải nghỉ ngơi. À, thấy không? Thân muốn khỏe thì thân phải hoạt động, mà tâm muốn khỏe thì tâm phải nghỉ ngơi. Vậy mình dung hòa mình sống sao? Hoạt động mà vẫn nghỉ ngơi. Nghĩa là mình vẫn đi làm mà cái tâm mình vẫn nghỉ ngơi. Cái người mà họ đi làm mà cái tâm họ không nghỉ ngơi được là bởi vì cái thân đã làm, đã hoạt động rồi, mà cái tâm còn lo ra, còn nhiều cái plan, nhiều cái tính toán tính nữa, thành ra không có mặt trong cái hiện tại rồi, không có mặt với công việc làm mình nữa. Thành ra cái trung đạo này là muốn thân muốn khỏe là thân phải hoạt động. À, cái giải pháp, cái solution đó là nghỉ ngơi trong khi hoạt động, mà hoạt động thì trong lúc nghỉ ngơi. Đó là cái mà nếu chúng ta áp dụng được cái này á, thì mình sống giữa đời rất là thoải mái. Mình vẫn đi làm việc và cuộc đời kia không có cho rằng mình là người tiêu cực, bởi vì mình vẫn đi làm. Nhưng mà cái thiền là do cái nội tại hay cái ngoại tại ạ? Cái nội tại, tức là do cái tâm mình. Cho nên quý vị biết, nếu quý vị vẫn đi làm mà quý vị có thiền đó, thì có đôi khi cái năng lượng công việc, cái việc làm mình làm còn chất lượng còn cao hơn nữa, phải không? Bởi vì khi cái tâm mình khỏe rồi, có đôi khi công việc, cái số lượng công việc rất nhiều, nhưng mà mình làm, tại vì cái tâm nó khỏe, cho nên mình làm vẫn phây phây, phải không? Nhưng mà một khi cái tâm mình nó có vấn đề, nó phiền não gì với gia đình á, thấy một cái ngày làm việc đó nó trôi qua, sao mà chậm quá, sao mà nặng nề quá, có đúng không? Đó. Cho nên nếu mà chúng ta áp dụng được cái vấn đề này, thì hoạt động trong lúc vẫn nghỉ ngơi, tức là thân thì hoạt động mà tâm thì vẫn thiền, tâm vẫn áp dụng cái thiền, thì chúng ta sống rất là tích cực ở trong cuộc đời này. Và không ai cho rằng xã hội này, những nhà xã hội học sẽ không cho rằng những người hướng về Phật Pháp, hướng về tu hành là những người góp phần đẩy lùi cái đà tiến hóa tiến bộ của xã hội. Mình vẫn, bởi vì mình vẫn đi làm, phải không? Đó. Mà quý vị biết cái người thực tập giỏi đó là không có tu phải là ngồi đây mà tu. Mình mà dự mấy khóa tu thì dĩ nhiên là cái gì cũng phải có cái sự bắt đầu. Nhưng mà đến khi quý vị giỏi rồi đó, quý vị sẽ ứng dụng cái thiền tập của mình bàn bạc trong tất cả các hành hoạt của mình luôn, trong tứ oai nghi của mình luôn, chứ không phải là chỉ là cục bộ trong hạn hẹp hạn cuộc trong cái thế ngồi thiền này. Đó, cái đó là cái người như vậy, người thực tập thiền được như vậy mới gọi là người thực tập giỏi. Và mình sống ở dưới đời, mình làm tất cả công việc đời mình tu bên trong mình, ai biết được. Tu đâu cần phải show ra, phải show up cho người ta thấy, phải không? Đó, cho nên quý vị nắm cái này mà cố gắng vận động, nên vận dụng. Mà quý vị biết á, là muốn hoạt động trong lúc nghỉ ngơi hoặc là nghỉ ngơi trong lúc hoạt động thì chúng ta phải làm, phải có một cái điều kiện gì? Đó chính là một cái câu rất là căn bản, đó là thân đâu thì tâm đó. Đó, thân đâu thì tâm đó. Mà muốn thân đâu tâm đó thì chúng ta phải làm gì? Phải có một cái câu gì? Xin quý vị cho cái cô này một tràng pháo tay để trả lời dùm thầy. Muốn thân đâu tâm đó thì phải có chánh niệm tỉnh giác và sati sampajana. Sati sampajana tức là chánh niệm tỉnh giác. Bởi vì sao? Bởi vì sao chúng ta phải chánh niệm tỉnh giác? Để chúng ta được cái tâm nghỉ ngơi trong tâm, chúng ta phải trong lúc chúng ta hoạt động. Bởi vì là cái bản chất của tâm của chúng sinh, chúng sinh là chung cả, là điên đảo vọng tưởng. Điên đảo vọng tưởng. Cho nên nếu mà chúng ta sống với cái tâm thật sự, cái trạng thái tâm bình an vốn có của mình đó, thì mình sống mình rất là dồi dào cái năng lượng. Sống của người mình lúc nào cũng rất là fresh, rất là tươi mới. Còn nếu mình không sống được cái tâm thể bình an của mình đó, thì tư tưởng không thông, bát bình đông không nổi. Đó. Tư tưởng không thông, cái bình đông bát không nổi. Là vậy. Thành ra cái tâm, cái mai là rất là quan trọng. Nhưng mà cái bản chất của tâm, xin đọc quý vị một câu như thế này. Đây là một cái bản Đức Phật đấy đã nói trong kinh Pháp Cú số 37 là: tâm phàm phu cứ lao mình, âm thầm đơn độc du hành rất xa. Nào đâu hình dạng phô ra, hang kia ẩn nấu thật là thâm sâu. Tâm ai điều phục được mau, thoát ma trói buộc lụy đâu vọng tình. Đó là cái bản chất của tâm mình, là tâm phàm phu cứ lao mình, âm thầm đơn độc du hành rất xa. Tức là mình sống không có tâm trong hiện tại, mà nó cái tâm mình nó cứ đi viễn du như vậy đó. Cho nên nó đi vào những cái hố thẳm, những cái hang sâu, những cái ngóc ngách mà mình không có lường được. Cho nên tâm ai điều phục được mau thì thoát khỏi cái ma trói buộc, tức là tham sân si trói buộc, lụy đâu vọng tình. Mình không bị vọng tình làm cho mình rơi vào cái khổ lụy. Nói tới đây, Thánh Tuệ nhớ tới một cái bài hát cũng rất là vui. Mọi người đời chắc quý vị biết nhiều ha. Đó là cái bài này: ngược thời gian trở về quá khứ, phút giây chạnh lòng. Tự nhiên đang sống, trở về quá khứ chi để cho chạnh lòng. Rồi, một mùa xuân năm nào hai đứa ngắm hoa đào rơi. Lo cho số phận, lo cho duyên mình sẽ tàn một kiếp hoa. Thế thảm không quý vị? Một mùa xuân năm nào hai đứa ngắm hoa đào rơi. Thì mình cứ ngắm hoa đào thì mình cứ ngắm. Mắc mơ gì chứ lo cho số phận, lo cho duyên mình. Thấy không? Thành ra cái pháp, quý vị thấy, cuộc đời nói pháp nhiều lắm. Hay không? Một cái câu trước là gì sao? Ngược thời gian trở về quá khứ thì chạnh lòng. Rồi cái này thì đang ngắm hoa đào thì lo cho số phận, rồi lo cho duyên mình sẽ tàn một kiếp hoa. Mà cái hoa đào đang đẹp không thấy. Cái bộ chị thuộc cái bài đó hay sao mà vỗ tay dữ. Cho nên cái thái độ sống của một vị thiền sư đó là nhìn ngay cái, thấy được những cái đẹp đang hiện hữu, đang xảy ra xung quanh mình. Và cuộc đời này nói pháp nhiều lắm. Những cái bài nhạc đời đó quý vị, nếu mà quý vị biết nghe bằng cái lỗ tai của Phật Pháp là tất cả các pháp đều là Phật Pháp. Tất cả các pháp đều là Phật Pháp. Có một câu nữa rất là vui nè. Nhớ quá khứ buồn rơi nước mắt, nhìn tương lai lạnh toát mồ hôi. Nhớ quá khứ thì sao mà buồn rơi nước mắt, mà nhìn tương lai mà lạnh mà sao đổ mồ hôi quý vị. Lạnh mà đổ mồ hôi luôn. Thấy cuộc đời. Cho nên quay trở lại là chúng ta phải sống với, sống giữa lòng hiện tại. Nếu mà chúng ta không sống giữa lòng hiện tại là chúng ta không sống có chánh niệm. Thì tai hại của sống không có chánh niệm thì sao ạ? Rất nhiều. Khổ là một cái, nhưng mình về kể ra tai hại của sống không có chánh niệm. Cái thứ nhất này, bà già Tĩnh Tuệ làm giặt ủi đó, làm cái tiệm giặt ủi đó, chuyên môn mà đi vô lấy trả tiền rồi đó, lấy đồ vô để lấy đồ, pick up đồ, nhưng mà trả tiền rồi đó, rồi đi ra không lấy đồ đi, sắp đi ra, vô trả tiền xong rồi quên lấy đồ luôn. Nghĩa là không có chánh niệm, mình đi đến để mình pick up cái đồ mình đã giặt, nhưng mà trả tiền xong rồi đi ra tỉnh bờ. Quên đồ phải vô lấy lại. Thì có chánh niệm không? Có cái tâm trong đó không ạ? Đó. Rồi xe lái, cái này mới nguy hiểm nè. Đèn đỏ rồi, lái luôn. Tỉnh tính luôn. Bởi vì cái đầu mình đâu có trong. Đó, tâm không có trong này. Đó là tai hại của không có chánh niệm. Rồi vừa rồi coi báo đó, rồi mấy người mà có cái cô đó miền Mỹ mà chở cái con nít đi, rồi xong sao đứa con của mình á, rồi xong hớn hở đi vô shopping sao bỏ quên đứa con. Rồi trời nóng như vậy mà đóng cửa lại. Thì khi trở ra con chết rồi. Quý vị thấy. Rồi một cái nữa là cái vấn đề y khoa. Bác sĩ mà giải phẫu làm sao chứ bỏ dao bỏ kéo trong bụng người ta. Đó là tai hại của sống không có mặt trong hiện tại. Thành ra quý vị biết là cái hai cái point mà Tĩnh Tuệ muốn chia sẻ với quý vị hôm nay. Kể vòng vòng nhưng mà với hai cái điểm chính của quý vị thực tập tòa thiền. Thứ nhất là chánh niệm tỉnh giác. Một, đó là một. Và một cái hai nữa, cái thứ hai nữa tôi muốn chia sẻ thêm. Đó là không dán nhãn đối tượng. Cái này nghe quen không quý vị? Quen. Mới học phải không? Trời ơi, vậy mình cũng có một chút nào đồng điệu ha. Thứ nhất là chánh niệm tỉnh giác, sati sampajana, quý vị nên nhớ. Và cái không dán nhãn đối tượng, tiếng Pali gọi là yathabhuta. Và xin lỗi tại vì cái thời lượng mình không có, thành ra xin chia sẻ như vậy, mai mốt thì sẽ viết kỹ hơn. Cái yathabhuta là một cái nhìn như thị, nhìn như thế. Để minh chứng cho cái điểm này, tính thời sẽ kể với quý vị, xin kể với một quý vị một câu chuyện. Có một lần ba cái du khách nọ đi ngang một ngọn đồi, thì nhìn lên cái ngọn đồi thấy ở trên đồi có một cái người đang đứng ở trên đồi. Thì một ông trong ba ông này khởi lên một cái ý tưởng là đố các anh cái ông đang đứng trên đồi đang làm gì. Thì cái ông đầu tiên đưa cái tay lên nói là tôi nghĩ ông đó, ông đang đứng đó ông đợi người nào đó, cho nên ông đứng hẹn ai trên đồi đó. Đã, cho nên ông đang đứng đó. Cái ông nói không phải đâu, tôi thấy cái bộ dạng ổng là đang có vẻ ông mất cái gì đó, ông đang lùi hùi đi kiếm, chắc là ông đang kiếm cái đồ gì đó. Rồi cái ông thứ ba nói, thật ra mấy anh nghĩ sai hết á, ông là đang lên đó ông đứng hóng mát thôi, chứ không có cái ý gì hết. Ba ông nào cũng cho cái ý của mình là đúng hết, ông nào cũng cho cái ý của mình là đúng hết. Rồi cuối cùng để quyết định được cái ý đó thì để hỏi cho ra lẽ, thì ba ông nói thôi bây giờ lên đồi hỏi ông đó đang làm gì. Thì ba ông đi lên trên đồi gặp cái ông đó, thì hỏi anh đứng đây làm gì vậy anh? Thì có phải là anh đứng đây để anh đợi người nào, anh đang đợi người nào đó không? Không, tôi đâu có đợi ai. Cái ông thứ hai mới hỏi, anh đứng đây anh làm gì vậy? Anh có phải là đang mất cái gì anh kiếm không? Hay không, tôi cũng không mất gì hết, tôi đứng đây. Cái ông thứ ba hỏi, vậy là anh có phải anh đứng đây hóng gió không? Không, tôi không phải đứng đây hóng gió, tôi chỉ đứng đây thôi. Tôi chỉ đứng đây thôi. Với hai ông bà có câu chuyện dừng ngang đó. Nhưng mà cho chúng ta thấy sao ạ? Tại vì con mắt của chúng ta luôn bị hạn lượng, bị giới hạn bởi những cái chúng ta đang là, đang nghĩ. Người ta không phải như vậy. Cho nên khi quý vị đang áp dụng được cái vấn đề này, tức là không dán nhãn đối tượng, cái Yathābhūtā này, quý vị sẽ sống giữa đời rất là thanh thản. Mà sở dĩ chúng ta sống giữa đời này quá rất là rối rắm, rối ren là bởi vì cái nhìn như vậy. Cái nhìn từ cái kiến của mình, từ con mắt của mình. Gọi là mang kiến màu nào thì nhìn ra cuộc đời màu đó. Thành ra hai người mà ngồi với nhau mà mang kiến khác màu là nhìn nhau hai màu khác, phải không? Đó, mà từ cái nhìn này làm cho cái thế giới này trở nên nhiều chuyện. Là bởi vì mình nghĩ theo cái cách của mình thôi, mình suy đoán cái vị đó họ không phải như vậy, nhưng mà mình nghĩ như vậy, rồi mình chủ quan cho cái nghĩ của mình là đúng. Cho nên cái thiền là hãy nhìn đời bằng đôi mắt của trẻ thơ. Quý vị nên nhớ hai cái, nếu quý vị nhớ được Yathābhūtā thì tốt, mà không thì quý vị nên nhớ cái câu là nhìn đời bằng đôi mắt trẻ thơ. Là cuộc đời, cái trẻ thơ nó nhìn, quý vị để ý không? Nó nhìn cặp mắt rất là hồn nhiên, mà nhìn đâu cũng như đâu, nó chưa có phân biệt. Bởi vì cái nhìn mình có cái phân biệt như vậy đó, do cái thức mình phân biệt cho nên mình có cái phân biệt đảo điên. Mình có cái thị phi, có cái thương ghét, đủ thứ hết trơn. Quý vị, nếu mà suy cho cùng, hai người đàn ông và hai người thanh niên và thanh nữ ngày xưa gặp nhau, từ đâu ạ? Từ cái nhìn đầu tiên. Từ cái nhìn đầu tiên rồi ra căng trần, rồi khởi ra thức. Thức chính là cái phân biệt theo cái nhìn của mình. Cái người đó thiệt ra cái cô đó là xấu quắc à, nhưng mà đối với anh đó thì thấy đẹp. Đẹp tuyệt trần. Trong đôi mắt anh em là tất cả. Dính là bởi vậy cuộc đời. Thế nên chúng ta hành thiền là chúng ta nên nhớ là cái vấn đề là, thứ nhất là chánh niệm tỉnh giác. Và cái này, hãy nhìn cuộc đời là như thị. Như thị có nghĩa là nhìn như thế mà thôi. Nhìn thế mà, dừng ngay lại đó. Đừng có khởi lên nữa. Thì cái tâm mình nó yên. Rất yên quý vị. Quý vị hãy practice theo cái lối này. Đừng có nói, cái bà đó này kia, diễn theo cái ý mình là trật lất hết trơn. Cái thấy như thị. Bây giờ đọc cho quý vị nghe một cái câu rất là hay của Đức Đạt Lai Lama. Có người hỏi Đức Đạt Lama, điều gì làm Ngài ngạc nhiên nhất ở nhân loại? Ngài trả lời, con người, bởi vì con người phung phí sức khỏe để tích tiền của, rồi lại bỏ mất tiền, bỏ tiền ra để mua lại sức khỏe. Và đọc lại, con người bởi vì con người phung phí sức khỏe để tích tiền của, rồi bỏ tiền ra tìm mua lại sức khỏe. Và vì quá lo nghĩ cho tương lai, con người quên mất hiện tại, đến nỗi không sống trong hiện tại lẫn tương lai. Con người sống như thế, con người sống như thế sẽ không bao giờ chết, nhưng rồi sẽ chết như chưa bao giờ sống. Đó. À, Thưa quý vị, ngày hôm qua, ngày hôm kia Thánh Tuệ có đi họp, bởi vì mỗi năm Thánh Tuệ có tổ chức đi này hành hương xứ Phật đó, thì có đi mỗi năm như thế. Về đây thì quý vị có một buổi họp mặt, thì họp lại cái theo dấu Như Lai của cái đoàn hành hương thứ nhất cách đây hơn ba năm. Thì trên con đường về, lái xe về thì quý vị Phật tử đó chở Thánh Tuệ về chùa, tại vì cũng đi cái chùa Si Lai, cái chùa Đài Loan, đi lên đó rồi ngồi uống trà với nhau. Thì cái vị đó chở mình về nhà, về chùa, thì cổ mới đố mình một cái câu đố rất là vui, và Thánh Tuệ sẽ rất là ý nghĩa. Thánh Tuệ sẽ đố lại quý vị cái câu đố này, nếu quý vị nào trả lời được thì Thánh Tuệ sẽ có quà. Món gì, chị đối Thánh Tuệ như này: thưa thầy, món gì mà người mua biết, người xài khoan. Người mua biết, trời ơi, là hớ rồi ha. Người bán biết, người mua biết, và người xài không biết. Món gì? Hồi nãy chị đưa chị xong chị này chưa? Rồi, hay quá, 1.000 bó tay. Trời ơi, đố này, đúng rồi, mà mắt thương là thua rồi. Dạ, mời chị lên có quà. Cái đây là tượng Phật, Đức Phật ở Bồ Đề Đạo Tràng. Yeah. Nói có quà là có quà, chứ đâu có. Người, quý vị như nhắc lại ha, món gì người mua biết, người bán biết, người mua biết, mà người xài không biết? Cái quan tài. Cho nên giữa sự sống và sự chết có cái khác nhau cái chỉ gì ạ? Biết. Thành ra nếu mà chúng ta sống mà chúng ta không biết thì chúng ta là những quan tài biết đi, phải không? Nếu chúng ta sống mà chúng ta không biết là chúng ta là những quan tài biết đi, những cái xác biết đi. Cho nên chữa sống chết chỉ khác nhau một cái biết thôi. Mà Đức Phật thì dịch ra là tỉnh thức, là chính là cái biết. Bậc tỉnh thức là cũng là biết thôi. Dạ. Bây giờ một cái câu đố nữa, dạ, cho vui, gần hết giờ rồi. Dạ, có, cũng có quà luôn, cũng may là cũng còn món quà. Dạ. Thưa quý vị, con gì buổi sáng đi bằng 4 chân, buổi trưa đi bằng cái câu này nhóm đó theo dấu Như Lai cũ không tính. Cái này, con gì buổi sáng đi bằng 4 chân, buổi trưa đi bằng 2 chân, và buổi chiều đi bằng 3 chân? Dạ, bác đây, hồi nãy bác đưa. Một tràng pháo tay. Con gì buổi sáng đi bằng 4 chân ha? Là con người, phải không? Mình mới sinh ra là mình đi bò đi. Rồi bữa trưa là mình đi 2 chân là trưởng thành. Bữa già thì sao? Phải không? Đi bằng 3 chân. Thành ra cái đó là con người. Nhưng mà nó cũng là đạo lý cho chúng ta biết là sinh, lão, bệnh, tử. Và vì sinh, lão, bệnh, tử mà chúng ta, mà Thánh Tuệ sẽ tặng cho quý vị câu thơ này. Vì sinh, lão, bệnh, tử mà Thánh Tuệ đặt cho tặng cho quý vị bài thơ này: chớ bỏ trôi qua uổng tháng ngày, tu hành nhớ lấy để phòng thay, phòng thay. Bến mê lánh khỏi trăm phần khó, cửa pháp nương về lắm chuyện may. Nợ trước 4 ơn lo gắn trả, thân sau 3 cõi nguyện đừng vay. Thân sau 3 cõi là sắc dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Nợ trước 4 ơn lo gắn trả, thân sau 3 cõi nguyện đừng vay. Tu hành niệm niệm nên ghi nhớ, chớ bỏ trôi qua uổng tháng ngày. Bởi vì nếu bỏ trôi qua uổng tháng ngày là đã như vậy thì uổng lắm. Thì một cái câu thơ của Thánh Tuệ nữa xin gửi quý vị nữa là cố gắng mình học cái bài học này, là sống giữa lòng thực tại, là mình phải cố gắng sống, là sống cho sâu sắc. Khi mình sống cho sâu sắc rồi đó, thì đến khi mà gọi là có đi đoàn tụ ông bà rồi đó, và mình cũng vẫn thảnh thơi, bởi vì mình đã từng sống. Tôi không buồn những buổi chiều vì tôi đã sống rất nhiều ban mai. Mình sẽ không buồn những buổi chiều nếu mà đã sống rất nhiều ban mai. Và cái nghĩa sống đó không phải mình sống cho chính mình, mà mình sống cho cuộc đời nữa, mình sống cho gia đình mình nữa. Và một cái câu nữa Thánh Tuệ muốn chia sẻ là: ngày sau chẳng biết ra sao, ngày mai sẽ ra sao, bây giờ ai biết được. Phút hiện tại nhiệm một, hết lòng với nhau trước. Ngày sau sẽ ra sao, bây giờ ai biết được. Phút hiện tại nhiệm mầu, hãy lo tu tập trước. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chúc một quý vị một đêm an lành và tinh tấn. Nếu mà có duyên, Thánh Thầy sẽ gặp lại quý vị vào giữa tháng 9. Thánh Thầy sẽ tiếp tục hội chuyện với quý vị. Dạ, còn mất nợ hả? Dạ thưa bác, mời bác lên quà. Dạ vẫn còn tấm. Last one. Dạ bây giờ xin đại chúng mình ngồi lắng đọng một tí rồi hồi hướng và nghỉ nha.